tình phai. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về, tất đạt đa quyến chí xuất gia tâm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu dòng. Dừng núi cả hát vàng, muôn tia hào quang chiếu sáng bóng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Diệu Tràng. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 19, hôm qua là ngày lễ Phật đản 18, và ngày 15 là lễ Phật đản. Chúng ta có hai cái truyền thống ngày 8 và truyền thống ngày 15, do cái lịch tính khác nhau giữa các đất nước truyền thống Phật giáo khác nhau nên trên thế giới người ta công nhận là ngày 15 tháng 4 là ngày Phật đản thống nhất trên toàn thế giới. Còn ngày 15 thì chúng ta có ngày lễ Phật đản đó. Và nhân cái kỳ tháng 4 cũng giữa mùa Phật đản rồi, tức đầu tháng 4 là người ta có chùa để cúng Phật đản, tới cuối tháng 4 luôn cũng cúng Phật đản, tức là tháng Đức Phật đản sanh. Ở trên thế giới người ta gọi là ngày Vesak, tức là tam hợp đản sanh thành đạo và niết bàn, tức là ba ngày để người ta hợp lại. Như vậy là nhân cái ngày mà Đức Phật đản, trong cái tháng mà Đức Phật đản sanh, thì chúng ta theo định kỳ thì chúng ta chia sẻ với nhau về phần là đạo đức Phật giáo. Đạo đức Phật giáo thì mênh mông lắm, không có gì, nhưng mà ta bám sát vào cái định nghĩa, tạm định nghĩa đạo đức. Có những khái niệm như thế này: đạo đức là xu hướng tốt của tâm, ở bên trong thì nó hoàn thiện tâm mình để đi đến bậc thánh nhân, ở bên ngoài thì bộc lộ qua cử chỉ, lời nói, hành động của mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì đó là đạo đức đó. Tất cả những lời nói, những hành động, cái việc làm, ý nghĩ bên trong, mình thể hiện sự hoàn thiện lấy tâm mình và làm lợi ích qua bên ngoài, đó là đạo đức Phật giáo mang đến cho tất cả chúng sanh. Nên người nào mà làm lợi ích cho chúng sanh, người nào mà thăng hoa tư tưởng mình từ cái tư tưởng mê lầm, si mê, từ cái tư tưởng là tật đố, bà đầy bản ngã, chúng ta vượt lên trên tất cả những tư tưởng đó, là chúng ta có tâm của bậc thánh nhân, có đầy đủ tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì người này có đạo đức. Cái người mà đem cái tâm mình, cái tốt đó để bộc lộ ra bên ngoài, cử chỉ của mình, lời nói của mình, hành động của mình, việc làm của mình mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì đó gọi là đạo đức. Thì chúng sanh ở đây là có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh ở đây có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài noãn sanh, loài quá sanh. Mà mình làm lợi ích hết cho bốn loài chúng sanh đó, kể cả hữu tình, kể cả vô tình, đó là đạo đức đó. Và trong tâm mình, dĩ nhiên tâm mình phải tốt, phải hoàn thiện tâm mình từ một vị phàm phu sang vị thánh nhân, là đạo đức. Như vậy thì chúng ta chia trao đổi 5-6-7 bài trước, nhưng mà nhân cái kỳ lễ Phật đản này, quý vị, trong cái kỳ lễ Phật đản thì chúng ta sẽ có cái bài nó liên quan tới Đức Phật. Nói về Đức Phật thì chữ Hán ta dịch là giác giả, giả là người, giác là giác ngộ, tức là người giác ngộ, đó là Đức Phật. Như vậy thì ta hiểu sao về Đức Phật và cuộc đời của Ngài, từ lúc mà Ngài sống ở trong hoàng cung, tức là từ thở bé cho đến lúc trưởng thành, có vợ có con, rồi từ những cái suy nghĩ mà Ngài vượt khỏi cái hoàn thành, Ngài đi tu, và những năm tháng tu khổ hạnh, và cuối cùng Ngài đắc quả. Sau khi đắc quả Phật đó quý vị, Ngài quay đến độ chúng sanh như thế nào, như vậy thì người ta mới hiểu. Và cái đời sống của Ngài có cha có mẹ thì Ngài thủ cái đạo hiếu như thế nào, phải không quý vị, đối với Đức Phật. Và những cái mối quan hệ tương giao trong cuộc sống, cuộc đời của Ngài thì Ngài phải xử lý như thế nào, những người đã từng giúp ơn Ngài thì Ngài đã trả ơn họ bằng cách nào, phải không quý vị. Đó là đời sống của Phật á. Thì chúng ta hiểu về đời sống của một vị Phật và có một cái tấm lòng tôn kính đối với vị Phật đó quý vị, thì đó là đạo đức đó. Cái người mà không hiểu về Phật đó quý vị, mà chúng ta tu á, chúng ta sẽ bị sai lầm. Nghĩa là mình hay bị mê tín gì đó, hoặc giả là mình tu mà trong cái u mê, không biết cái con đường mà Đức Phật đã từng đi. Do đó mà chúng ta tìm hiểu về đời sống của Phật, và ta có một cái tấm lòng tôn kính lên Đức Phật quý vị, đó trở thành cái công đức của mình đó, và đó là cái nhân để chúng ta thành Phật về sau đó. Chúng ta hiểu Phật là sẽ nhân thành Phật, chúng ta tôn kính Phật sẽ nhân thành Phật. Hiểu gì cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta sống như cuộc đời của Đức Phật vậy đó quý vị, đó là đạo đức đó. Như vậy thì cái người nào không hiểu gì cuộc đời của Đức Phật quý vị thì người này không thể sống như Phật được đâu. Như vậy thì chúng ta thọ cái giới bát quan trai, trong đó có 8 giới. Giới thứ nhất là một ngày một đêm không sát sanh, như hạnh của chư Phật các vị có giữ được hay không? Như hạnh của chư Phật có nghĩa là trong đời sống của chư Phật, Đức Phật đã từng sống không sát sanh như vậy đó, thì mình có giữ được như vậy không? Một ngày một đêm á, là không gian tham trộm cắp, như chư Phật, như hạnh của chư Phật vậy các vị có giữ được không? Một ngày đêm không dâm dục, như là hạnh của chư Phật các vị có giữ được không? Một ngày một đêm không vọng ngữ, như hạnh của chư Phật các vị đã giữ được không? Một ngày một đêm không là nghiện ngập, các vị có giữ được không? Một ngày một đêm không trang điểm, không xức dầu thơm hương hoa, các vị có giữ được không? Một ngày một đêm không ca hát, không xem múa khác, không nằm giường cao niệm tốt, các vị có giữ được không? Một ngày một đêm không ăn phi thời, các vị có giữ được không? Đó là 8 giới bát quan trai, giống như là Đức Phật một ngày một đêm. Vậy thì Đức Phật đã từng sống cái cuộc sống ở trong cái đời sống, trong cái thân con người mình như thế này. Trong người sao phải ăn phải không? Phải uống phải không? Phải mặc, phải ở, phải suy nghĩ, phải có mối quan hệ tương giao. Tất cả các cái đó là đương nhiên rồi. Như vậy thì chư Phật đã sống như thế nào? Trong cái đời sống của Ngài, từ lúc nhỏ Ngài chưa đắc đạo cho đến lúc Ngài đắc đạo, lớn lên Ngài sống một cái đời sống có những cái đức tính gì, những cái hạnh gì, nó cao siêu như thế nào, chúng ta phải tìm hiểu đó. Nếu chúng ta không tìm hiểu quý vị, chúng ta khiếm khuyết lắm trong đời sống mình, khiếm khuyết lắm. Tại vì đời sống của chư Phật là khuôn vàng, là thước ngọc, là cái mô hình, một cái mô phạm để chúng ta đi theo. Nếu chúng ta không hiểu gì cái đời sống của Đức Phật đó quý vị, chúng ta không thể đi vào cái đời sống của Ngài được, mà chúng ta đi theo đời sống là của những người bình thường, tầm thường trong thế gian. Nếu chúng ta không hiểu gì đời sống của Đức Phật đó quý vị, như vậy thì cái người mà hiểu biết về đời sống của Đức Phật á, tự nhiên họ có đạo đức cả. Họ bắt chước theo. Cái người mà tôn kính Đức Phật tự nhiên họ có đạo đức cả, tại họ bắt chước theo. Không có gì. Như vậy thì vào nhân cái kỷ niệm mà ngày mà Phật đản sanh, trong tháng Phật đản sanh chúng ta có một cái buổi chia sẻ trong tháng này, nên chúng ta sẽ trao đổi nhau, không quý vị, về liên quan tới Đức Phật. Do đó chúng ta trao đổi nhau với cái đạo đức. Không biết cái bài đó là bài số mấy đó mà mình đôn lên tập cái bài chúng ta vừa rồi, không quý vị. Nó bài kế tiếp được mang tên là tìm hiểu đời sống Đức Phật và tôn kính Ngài. A Di Đà Phật. Tức là tìm hiểu cái đời sống xung quanh cái đời sống của Ngài sống hồi xưa thế nào, và chúng ta có tâm tôn kính Ngài. Hai này là hai cái giá trị đạo đức lớn của người tu đó. Nếu chúng ta tìm hiểu về Phật, biết về Phật, nên có một học giả nước ngoài nói là chúng ta là biết về Phật thì chúng ta tôn kính Phật hơn, và chúng ta tôn kính Ngài nên chúng ta biết Ngài nhiều hơn. Có gì? Do đó mà mình là một người đệ tử Phật, mình cũng phải biết điều này. Vì thì tìm hiểu về đời sống, tất nhiên là ở trong cuộc sống này của Ngài, mà mình tách ra khỏi cái quyền thoại đi. Đức Phật có hai cái sử. Cái thứ nhất là Đức Phật của quyền thoại, cái thứ hai là Đức Phật của lịch sử. Chúng ta thấy hai cái quyển nó khác nhau á. Một cái quyển á là Đức Phật lịch sử, một cái quyển á quý vị là Đức Phật huyền thoại. Đức Phật lịch sử là gì? Là có sao ta ghi vậy á, có nghĩa là trong đời sống này vẫn bình thường, vẫn là thân này, có thân thì phải có đói, có no, có bệnh, có hoạn, có ốm, có đau, tất cả các cái đó quý vị, đó là lịch sử đó. Có cha, có mẹ, có ông, có bà, sinh ra ở đâu, ngày mấy tháng mấy làm gì ở đâu, mấy năm mấy cưới vợ, năm mấy đi tu, ngày mấy tháng mấy đắc đạo, tất cả cái có đều có ghi lại chính xác ngày giờ năm tháng hết, đó gọi là Đức Phật lịch sử đó. Còn Đức Phật huyền thoại na quý vị, thì bắt đầu là đó là Đức Phật á, ngài là một cái vị Bồ Tát từ cõi trời Hộ Minh, Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Xuất ngài xuống đây. Quý vị, hoàng hậu Maya nằm mộng thấy voi sáu ngà, và sau đó bà về thọ thai, và khi trước lúc sanh đó bà mới đi về quê mẹ của mình theo truyền thống của bên chồng, tức là truyền thống của vua Tịnh Phạn là đạo Hindu, có nghĩa là Ấn Độ giáo á, thì tất cả những người vợ phải về bên nhà mẹ ruột của mình để sanh con. Thì bà hoàng hậu Maya cũng về nhà mẹ ruột của mình để sanh con, có gì giữa đường tới giường Lâm Tỳ Ni, bà thấy giường đó nó đẹp quá, bà mới kêu Sa Mã dừng xe lại cho bà xuống mà xem, thì trong đó có suối, có chim hót, có cây cối, nhưng mà đặc biệt có cái cây chỗ ra cái bông hoa rất là lớn không quý vị, mà hoa đó dân gian ta gọi là hoa vô u, mà trong kinh Phật nói là cái hoa đó là khoảng 3000 năm á nó mới chỗ một bông, mới chỗ một lần không có gì, nhưng mà chỗ một lần thì có một vị thánh nhân ra đời, bông đó chỗ một lần là như cái điềm vậy để có một vị thánh nhân ra đời. Thì tại đất nước Ấn Độ á, vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên thì bông đó nó chỗ tại đất nước Ấn Độ ở giường Lumpini, tức là Lâm Tỳ Ni. Bà hoàng hậu Maya mới thấy cái bông đó đó quý vị, mới giơ tay lên bẻ cái bông đó, thì vừa giơ tay lên thái tử chui vào hông của bà chạy ra quý vị. Và khi ngài tiếp đất, ngài rớt xuống đất, ngài rớt bằng hai cái chân xuống, và ngài bước đi 7 bước, mỗi bước có đóa hoa sen, nhạc trời sáo điệu vang rân rải qua mạn Đà La thơm ngát, chư thiên bay xuống đón mừng ngài đản sanh của thái tử Siddhartha ra đời. Và trái đất rung động mấy lần để đón chào. Ngài đi 7 bước, một tay chỉ thiên, tay chỉ địa, nói là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có quyền thoại chưa có gì. Khai hông, ngài không sanh bình thường, ngài khai hông. Mới xuống là đi liền, mới sanh ra biết nói liền, có phải là người bình thường không? Phi phàm phải không? Quyền thoại đấy. Phi phàm ở thế gian không có, có gì thế gian làm gì có cái vụ mà khai hông, phải không? Sanh phải sanh bình thường, hoặc là sanh mổ, hồi xưa không có mổ phải sanh bình thường thôi, như là bao nhiêu người khác đâu có vụ khai hông. Mà này khai hông là phi phàm phải không? Phi phàm thứ hai là mới sanh ra đi được liền, phi phàm thứ hai phải không? Phi phàm thứ ba mới sanh ra là nói được liền, phi phàm thứ ba. Phi phàm thứ tư là có những gốc bông sen nở từ dưới đất nở lên để đỡ gót chân ngài, như vậy là phi phàm thứ tư phải không? Rồi nhạc trời chư thiên đi xuống khải hòa tấu những khúc nhạc du dương để đón chào thái tử, phi phàm thứ năm phải không? Như vậy thì quý vị có nhiều điểm phi phàm mà khi ngài xuất hiện ở thế gian này thì đó ta gọi là huyền thoại, đúng không? Đức Phật đó Đức Phật quyền thoại, nhưng mà Đức Phật lịch sử thì ta không nói vậy. Có gì Đức Phật lịch sử nói là ngài con của ai, của ai quý vị, nhưng mà đặc biệt có thai tới 12 tháng, là trong lịch sử nói là bà hoàng hậu Maya có thai 12 tháng, nhưng mà quý vị thấy là ta có thai 12 tháng cũng nhiều mà, không phải là mình thái tử đâu, có các vị khác cũng có nhiều người có thai 12 tháng hơn nữa đó quý vị, sanh hiện tại giờ cũng có nè. Và đặc biệt ông lão tử quý vị, ông có thai tới 70 năm là mẹ ông mới sanh ra đó, là ông lão tử đó là lập ra là lão giáo á, nên ta gọi là thất thập cổ lai hy, có nghĩa là 70 năm mang thai thì xưa nay hy hữu, nên ta gọi là thất thập cổ lai hy, chứ không phải là 70 tuổi là hy hữu, 70 tuổi thiếu gì đâu hy hữu. Quý vị đi ra nước ngoài, cái bên Mỹ sống 80 tuổi còn bình thường lái xe ào, có ở đâu hy hữu, nhưng mà nói là mang thai 70 năm để sanh ra thì hy hữu thật đấy. Quý vị, nên ta mới gọi là thất thập cổ lai hy, có nghĩa là rất là hy hữu. Như vậy thì thái tử mang chất quyền thoại là phi phàm, nên thế gian này còn mang tính chất lịch sử đó quý vị, thì cũng giống bao nhiêu người ở trong thế gian này. Như vậy thì ngài sanh ra, chúng ta đang nói tới lịch sử, có nghĩa là đang nói tới con người bình thường thôi. Do đó mà khi mà ở trên cái hội nghị ở trên Bình Dương đó, thì có cái chú này, chú cũng là làm viên chức, chú gửi cho mà cái cùng băng để cho hội nghị, có không đi hội nghị được, chú gửi cùng băng, chú nói là hội nghị nên coi cái đĩa này, có gì tính đâu, cái đĩa gì, ai nhà bắt lên là cuộc đời Thế Tử, cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có gì ông lên. Đây là một cái con người có thật ở trong lịch sử, và có con người có thật lịch sử, chính cái con người này đã giải phóng ở tại đất nước Ấn Độ nhiều thứ lắm. Thứ nhất là giải phóng phụ nữ, nghĩa là phụ nữ không có tôn giáo nào vào thời Đức Phật cho phụ nữ đi tu, nhưng á Đức Phật cho đi tu, không thấy không, tới bây giờ có nhiều tôn giáo không có được phụ nữ được đi xuất gia đâu, nhưng mà đạo Phật á là nó từng mấy ngàn năm nay cho nữ giới được xuất gia. Cái thứ nhất là xóa bỏ cái ranh giới giữa nam và nữ, gọi là nam nữ bình quyền. Cái thứ hai nữa là Đức Phật cái gì là xóa bỏ giai cấp, giai cấp nào cũng cho đi tu hết á. Hồi xưa Bà La Môn mới được, có nghĩa là giai cấp tế lễ, giai cấp cao quý mới được. Còn U Ba Thủ Đà La rồi Chiên Đà La thì giai cấp hạ tiện, giai cấp nô lệ không được. Cái gì cái Đức Phật ai cũng cho đi tu chứ á. Ngài nói pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh, ngài xóa bỏ giai ta cấp. Ngài thấy cái tư tưởng ngài lớn chưa? Ngài làm người bình thường trong thế gian thôi, nhưng mà ngài có những cái tư tưởng lớn như vậy và ngài làm được điều đó. Quý vị, ngài cho nữ giới đi xuất gia, ngài xóa bỏ tất cả các giai cấp ở vào ở thời của xã hội Ấn Độ như vậy. Nói hai đó không đủ, nó bái lại ngài rồi. Cái đó là cái nhìn nhận của một người công chức, người ta nhìn nhận trên cái phương diện là thay đổi cuộc đời. Đức Phật đã thay đổi cuộc đời, nhưng mà chúng ta là một người con Phật, quý vị, chúng ta nhìn Đức Phật theo một cái khía cạnh khác. Cái gì, cái thứ nhất là Đức Phật đó có gì, có đầy lòng thương yêu chúng sanh. Không có gì, Đức Phật á là một đời sống cực kỳ gọi là giản dị và đơn giản. Đức Phật á là một người không có gì biết khước từ những cái thú vui của phàm trần. Và Đức Phật á có gì, ngài là nhớ ơn và rất là nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình, và ngài hết lòng để trả ơn đó. Và Đức Phật là một người hết sức hiếu đạo không có gì đối với cha mẹ của mình, không có gì. Và Đức Phật là người yêu quý thiên nhiên, và Đức Phật người luôn luôn lúc nào cũng có tâm tĩnh lặng và cực kỳ kiệt sức thông minh, không có gì. Và một người là trí tuệ sáng suốt, đó là những cái điều mà ông ta hiểu về Đức Phật á. Đối với người con Phật mình hiểu cái thứ nhất á, ngài đầy lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Như vậy thì anh lấy cái gì làm bằng chứng đó, không có gì, sao biết ngài từ bi thương yêu tất cả chúng sanh? Như vậy thì lúc ngài còn nhỏ nè, thì anh em chú bác của ngài, tức là anh ông A Nan á, là ông Đề Bà Đạt Đa, thì ông Bà Đạt Đa này ông đi săn, ông bắn ngỗng, bắn ngỗng rơi xuống, rơi gần Thế Tử đi chơi, thì Thế Tử mới lại ôm ngỗng lên rút cái mũi tên ra kiếm lá. Là ví dụ như á, ở Việt Nam mình á thì có cái cây cỏ cỏ hôi á, mà tên nói là cỏ cỏ cắt lợn phải không, là cái cỏ hôi á. Nhai đắp vô để cầm máu, cái gì cái cỏ hôi nó có giá trị cầm máu. Thì ngày bắt cái con ngỗng lên, ngày rút mũi tên ra cầm máu, thì Đề Bà Đạt Đa lại đòi cái con ngỗng, ngài không trả. Ngài là ngỗng này ngài cầm trên tay, ngài là ngỗng của ngài. Đề Bà Đạt Đa là tôi không bắn sao không cầm được trên tay, không có gì. Ngài dứt phát, ngài cứu ngỗng, không có gì. Thì lúc đó là mới nghe sùm hết, mới tâu lên vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn không biết đường để mà giải quyết, tại vì ông kia bắn lọt xuống, còn ông này cầm lên cứu cái gì mà là con của mình, nên nói của ông kia cũng không đúng, mà nói của ông này cũng kẹt nữa. Ông nào cái nào ở trên tay của người ta là của người ta, còn ông kia ông bắn thôi chứ ông đâu có tiếp xúc được ngỗng đâu, không có gì. Như vậy thì ngỗng thì ở trên trời cũng không phải của ai hết, nhưng mà khi rớt xuống đất ông này cũng bắt trước, tức là Thái tử Siddhartha bắt trước cầm tay, còn ông kia chỉ bắn thôi đâu có tiếp xúc đâu. Như vậy thì hai ông nào cũng nói của mình hết, không có gì. Thì ông quan cận thần hiến kế quý vị, ông mới nói là vua Tịnh Phạn phải xử như thế này: cái người nào mà biết thương yêu cái loài vật á, cái biết bảo vệ nó thì mới là chủ của nó, còn người bắn nó đâu phải là chủ của nó đâu, đúng không? Bây giờ nói là con này là con của tôi, như vậy thì cái người này giết cái đứa bé đó thì có phải là cha mẹ của nó không, mà phải là người bảo vệ nó mới gọi là cha mẹ của nó chứ, phải không? Thì trong Một cái đoạn đó quý vị, trong Kinh Thánh, cái Đức Vua Salomon ông xử kiểu đó đó. Tuyến liền có hai cái bà mẹ dành một đứa bé khoảng 3 tuổi. Dành việc với nhau quý vị, ai cũng nói là con tôi chứ nghe. Cái ông vua Salomon cũng đâu biết đường đâu xử. Họ bây giờ có khai sanh, thử ADN, hồi xưa làm có khai sanh thử ADN nên chả biết là con ai hết. Nó quý vị, người hai bà mẹ đều dành đứa bé. Ông vua ông ấy quyết định là chặt đứa bé làm hai, cho người phân nửa. Thì cái mà bà mẹ mà không phải mẹ ruột á đồng ý phương án đó, nghe không có gì. Nhưng mà bà mẹ ruột á quỳ xuống lại ông vua, thôi tôi thua, ai bắt nó bắt đi chứ tôi thua. Bây giờ không phải con tôi, bà nói vậy đó, nên đừng chặt đứa bé con bà mà. Có gì thì cái bà mẹ mày muốn cúp đứa bé đó, có gì lại ẵm đứa bé chạy ra khỏi hoàng cung, tất nhiên là bả thắng cuộc rồi. Vừa ra tới bên ngoài của ông vua, cái quân ngăn lại, hỏi sao vậy? Không phải con của bà, con bà kia á. Nó bây giờ hỏi sao vậy? Là chỉ có bà mẹ ruột mới thương yêu con của mình thôi, còn cái bà mẹ không mang nặng đẻ đau thì lúc ông vua phán quyết chặt đứa bé làm hai á, bả cái mặt bả tỉnh bơ à. Nào có gì? Thì cái bà này đâu phải bà mẹ ruột. Cái bà mẹ ruột á thì cái người ta chặt đứa con mình ra thì bà mẹ ruột bao giờ cũng đau lòng, hy sinh luôn cho người ta luôn, cho đứa bé để cho nó sống, con của mình mà. Nên lúc đó bà không nhận con của mình, là không phải con tôi, cho luôn á, không phải con tôi. Sao cái gì? Nhưng ông vua biết chắc chắn cái bà từ chối đó là mẹ ruột đấy, tại vì bà đau lòng khi thấy nhìn thấy con của mình mà bị chết, còn bà kia đâu có mang nặng đẻ đau đâu. Do đó ông vua bắt lại xử cái vụ án mà đặt ghi vào trong sử sách mà. Thì cái đằng này cũng vậy quý vị, đó là cái con vật nó sở hữu người chủ, khi người nào biết bảo vệ nó thì người đó mới là chủ của nó, còn người không biết bảo vệ nó là để bà đặt đa bắn rơi cái con ngỗng này. Như vậy để bà đặt đa không phải là chủ, nên quyết định cho thái tử Siêu Ta là chủ của con ngỗng đó. À, quý vị, rồi ông thái tử đem về chăm sóc, quý vị tới lành vết thương, ông đem ra ngoài thả nó, quý vị phóng sanh đấy. Truyền thống phóng sanh cũng xuất phát từ đó, thấy không? Thái tử là một vị Phật trong tương lai, quý vị. Ngày đầu tiên ngày phóng sanh trong lúc ngày còn nhỏ xíu, đâu 5-7 tuổi gì, nhỏ xíu à. Như vậy thì mình ngày hôm nay cũng bắt chước thái tử phóng sanh, thương yêu các loài vật cứu nó. Ôi, thái tử cứu nó, phóng sanh là vậy. À, cái gì cứu xong rồi ta thả về cung trời cao đẹp, cái gì còn mà bắn ăn thịt không, phóng sanh gì nổi, phải không? Nên do đó mà ngài từ nhỏ thôi là ngài đã biết thương yêu rồi, phải không? Lòng từ bi là gì? Từ bi là biết thương yêu. À, cái gì muốn cứu khổ tất cả chúng sanh thì cái đó gọi là ngài từ bi đó. Nhưng mà khi lớn lên chút, không có gì, khi lớn lên chút nữa thì ngài mới thấy là cảnh khổ của chúng sanh. Đáng lẽ là lớn lên 11, 12, 13 tuổi vợ làm gì cái gì? Chơi game, đi chơi, quý vị xem phim, cặp bồ, nhưng thái tử không có. Trầm ngâm, lặng trầm ngâm. Hỏi trầm ngâm gì cái gì? Không thấy cuộc đời sống con người ta đó, sống nay chết mai. Thấy cuộc đời của mình đó quý vị, mà sao con người ta mới thấy trẻ măng đẹp gì, sao thấy già cóc của đế. Thấy con người ta có gì mới khỏe gì ra ngoài, thời tiết chở trái gió chở trời, khịt mũi bệnh nè. Không có thấy không? Thấy người ta mới có bữa nay ngày mai, thấy là đem ra bài nghĩa địa ngoài à. Ngài mới chạnh lòng do cái cuộc sống của nhân sanh này quý vị, nên ngài có một lòng thương. Như vậy thì lúc mà ngài đi bốn cửa thành đó là giọt nước làm tràn ly thôi. Ngài thấy cảnh cận cảnh trực tiếp luôn, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Do đó ngài quyết bỏ tất cả các cái ngài ra đi tầm đạo cả, cũng vì thương xót chúng sanh, bởi già phải bệnh phải chết này, cũng cứu khổ chúng sanh cái gì. Ngài ra đi đó tức là ngài có lòng từ bi lớn vậy đó quý vị. Ngài có lòng từ bi lớn là thương yêu như vậy. Và khi mà ngài đắc quả Phật, thì có một cái câu chuyện là cái vị tỳ kheo á chết cái gì, người ta mới cúng cho vị một sách y, nên các vị khác mới lấy cái sắp y đó chưa kịp mặc đó đi cúng cho vị khác. Thì Đức Phật kêu đừng cúng, tại trong sắp y nó có con mọt ở trong á, nếu mà đem sắp y này cho cái người khác á thì con mọt này sẽ bị đọ đó. Tại vì cái vị đó đó có vị quyến liến cái tài sản đó nên thành con mọt giữ sắp y, nên trong 7 ngày thì con mọt nó sẽ hết đời sống của con mọt, thì lúc đó hãy cho những người khác. Thì sau 7 ngày cái vị tỳ kheo thành con mọt đó quý vị chết đi, và phước báo tu hành của ông nhiều ngày ông sanh được cõi trời. Như vậy thì Đức Phật không phải là chỉ có thương yêu con người không đâu quý vị, mà Đức Phật còn thương yêu cả những cái con vật nhỏ xíu như vậy đó. Như là con mọt, mình đây quý vị, mọt nó còn nhỏ hơn con muỗi mà. Còn mình đây mà ban đêm mình nghe chát 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 đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ A Di Đà Đô Bà Tỳ ra có gì có không? Như vậy thì con mọt đó nó nhỏ hơn muỗi nữa, mà mình con muỗi á mình cũng thấy nó bình thường à. Vô trong toilet mà thấy dán chạy đi chạy lấy chỗ trà đập chát đi rồi xong, nhìn thấy không? Nhầm khi thằng lằn á chạy trên tường lấy thun bắn rồi á. Thấy không quý vị? Nhưng mà con mọt chút xíu à, Đức Phật thương yêu và tha thứ cho cả con vậy quý vị, cứu sống nó luôn nữa. Như vậy thì cái nào cũng có đời sống. Ngài là một đấng hiếu sinh, có nghĩa là Ngài rất tôn trọng sự sống đó quý vị. Nên khi mà Ngài đắc quả Phật rồi, Ngài vẫn thương yêu, thương yêu các con người thì không nói rồi quý vị. Do thương yêu con người đó nên Đức Phật đã 49 năm đi đó quý vị. Quý vị biết 49 năm nhiều lắm đó, không ít đâu. Không nhà, không cửa, không tài sản, không vật chất, ngủ với gốc cây, có một bộ đồ mà nửa tháng tắm lần, sáng vô thành đi khất thực, quý vị về ngủ với gốc cây. Nắng mưa dãi dầu sương gió 49 năm đằng đẵng, làm gì vậy? Để làm gì vậy? Không ở hoàng cung cho sướng, không có cái chùa vô cốc chỗ ngon cái gì, có kẻ hầu người hạ, cương vị con vị Phật cả tam thiên hầu hạ mà. Nhưng Ngài đâu có chọn gì quý vị, Ngài đi khắp nơi để chi? Để tiếp xúc với dân chúng. Ngài đi khắp nơi để tiếp xúc với những người nào có duyên với Phật Pháp, để Ngài cứu họ quý vị, thoát khỏi gì? Thoát khỏi tâm ma, buồn vui hờn giận, thoát khỏi cái nghiệp ác để đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ngài chỉ cho họ, khai thị cho họ biết Phật tri kiến là gì, tâm Phật là cái gì, tâm ma là cái gì, để họ rời khỏi tâm ma đi theo tâm Phật. Vì việc gì quý vị? Vì thương yêu chúng sanh đó, nên Ngài mới đi 49 năm đó. Và quý vị biết là từ rừng Ba Va, khi mà Đức Phật thọ một cái bát cơm của ông Thuần Đà, ông Kunda đó, thì Ngài mới bị đau bụng. Và Ngài biết cái thời gian Ngài nhắm bàn sắp tới rồi, nên từ đó về đó cách đó là 9 cây số thôi. Nào cái gì? Cách 9 cây số. Đáng lẽ Đức Phật phải bay về ở Kautina, tức là Kusinara, để Ngài nhập Niết Bàn nơi đó. Nhưng Ngài không chọn ở phương án đó cái gì, mà chọn đi bộ. Quý vị biết ông già 80 tuổi bị bệnh ăn đau bụng, bị bệnh bây giờ gọi là bệnh kiết, uống không có bình thủy nước uống, uống nước xong đi khất thực, khất thực cái cơm nguội lạnh. Nào cái gì? Bệnh đó phải ăn cháo gạo rang, chăm sóc đặc biệt tội ông phòng đâu quý vị. Mà nhất ông già 80 nữa, yếu đường ruột rồi, yếu hết đó quý vị. Và Đức Phật chọn đi bộ 9 cây số. Tại sao? Tại vì Đức Phật dành cái thời gian sống cuối cùng của mình ở trên thế gian này quý vị, để độ cho những người nào còn duyên với Ngài. Ngài bay cái dèo cái ai gặp được nữa, Ngài phải đi trên đường để gieo duyên với mọi người, biết tới Phật, lại Phật, nghe lời Đức Phật giảng dạy ở trên đường đi. Chỉ còn có 9 cái số đường thôi quý vị, mà Ngài quyết định đi bộ, Ngài không bay. Đâu quý vị, gặp mình giờ lên xe để cái eo cái tới luôn, quý vị còn bay gì nữa. Gần chết, mệt muốn chết. Mình nói bệnh không chửi con cháu nát chứ. Bệnh đó quý vị, con cháu mà đút nước nóng chút xíu chửi nát hết. Đức Phật đau tới cỡ đó, Ngài đi trên đường, Ngài cứu độ chúng sanh. Còn mình có thấy mắc cỡ mình giờ có gì? Chút xíu la làng, con mà nó nấu cơm ăn có gì không ngon, bữa sống bữa thôi có gì ơi. Mặt xanh, mặt đỏ, mặt nanh, mặt gút với nó. Còn Đức Phật đi xin ăn trên đường, người ta cho cái gì ăn nấy. Quý vị biết ba cái đồ sậu chổng, nào là rau xào, nào là kho, nào là chiên gì đồ sậu chổng quý vị, tới trưa mới ăn Đức Phật. Còn bệnh giờ cơm có hơi nhão một chút thôi quý vị ơi, chề cái môi cả thước, có thấy mắc cỡ nào quý vị. Ngủ rồi nào quý vị, nực một chút xíu mới đi ấy nè. Đi xe mình có chút xíu thôi quý vị, đi xe mà nó cúp máy lạnh chút xíu thôi, nghỉ về đổi xe, đổi nghỉ này nọ, khổ cái gì. Đức Phật đi dưới nắng không đội nón, đi chân không, khất thực ngày xưa đầu trần chân đất quý vị, nắng chang chang nè, đi ngoài đường thấy người xưa người ta tu không, mình về lên xe mới lạnh không có chút xíu thôi quý vị ơi, trời ơi nhằn chịu không nổi luôn, nhất là mình trưởng đoàn bao xe, thầy bỏ tiền ra mà đi kiểu này đó, thầy bỏ tiền ra mà đi đây đó. Rồi vô ngủ trong khách sạn quý vị, đi mà từ thiện mà ngủ khách sạn, khách sạn nó tắt cái máy lạnh, tắt máy lạnh thì đi xuống kêu khách sạn sửa đi, không có đâu. Bắt đầu alo thầy chán lắm, đi kiểu này thiệt, biết gì con không đi, nước gì đâu không có miếng nước nóng, khách sạn cúp không có một miếng nữa, ta thả cửa sổ ra ngủ giùm đi. Tốn tiền tốn bạc cả đống thì thả cái sổ ngủ, mũi vô cắn này đâu có gì. Đức Phật ngủ cái gốc cây á quý vị, ăn cơm hẩm tương trao nè, đầu trần chân đất á quý vị, 49 năm á, cái đó là nói thành Phật rồi. Lúc chưa thành Phật đó quý vị, ngày 6 năm khổ hạnh ở rừng già để ngày tìm ra cầu chân lý để cứu độ chúng sanh đó. Nghĩa là 6 năm trời ít lắm hả? Một mình trong rừng nội thợ sợ ma đủ chết. Mình giờ vô rừng mà nghe chim kêu dưỡng hú, cu cu kêu ở trong rừng. Còn khỉ mà kêu ché ché ché, rồi cọp nó chẳng nữa có gì. 3 bữa tái lét mặt mày xỉu đi ra khỏi đó luôn chứ 6 năm. Nào, rừng sâu núi thẳm mà. Chưa tới ban đêm mấy quý vị ngồi thiền, mấy con ma nó hiện ra nó cười, nó mặt nhăn xanh chành lẻ lưỡi dài. Đó quý vị cười, ngài có màng gì đâu, đó quý vị ba đó. Nên mình bây giờ mình nhớ tới những điều đó nên mình mới thương Phật. Đó quý vị, ngài cương vị là một thái tử cao quý, còn mình là gì đâu quý vị, mình chẳng qua cũng cỡ thái giám. Đó quý vị, còn ngài, ngài thái tử. Đó quý vị thấy không, thân phận cao quý vậy đó mà ta còn bỏ hết tất cả các cái, ta ra đi để gì, vì thương yêu chúng sanh đó quý vị. Trong chúng sanh này không phải có con người không đâu quý vị, các loài thân chung ấm nè, địa ngục nè, ngã quỷ súc sanh nè. Ngài nghĩ đến những người ở địa ngục đang gào thét kêu la khi bị hành phạt, những ngã quỷ đang đói khổ lạnh cống đó quý vị. Ngài nghĩ đến những chút súc sanh con này con nọ đang trầm lưng trong kiếp sống u mê đó, nên ngài nghĩ đó, ngài ra đi, ngài tu đó là lòng từ bi của ngài đó. Nên lòng từ bi của Phật vô lượng vô biên lắm quý vị, chẳng những tha thứ khoan dung độ lượng mà ngài tìm cách để cứu cho bằng được những chúng sanh đang bị đọa lạc, như con người đang thét gào, đang kêu gào trong cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, ai quán bi thương đâu gì. Nên cái chuyện mà ngài ngủ dưới gốc cây, cái chuyện mà ngài đi khất thực đó quý vị là cái chuyện nhỏ, mà cái chuyện lớn nhất là cái sanh tử của chúng sanh, là sanh tử sự đại của chúng sanh. Ngài nhìn cái đó quý vị, nên mình ngày hôm nay mình cũng bắt chước điều đó đâu quý vị. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện việc hụi là chuyện nhỏ, chuyện chồng theo vợ bé là chuyện nhỏ, chuyện mà nuôi sửa chủ hoài không ra là chuyện nhỏ. Chuyện lớn nhất là chuyện già, chuyện bệnh, chuyện chết, chuyện vô thường tới ngày mai nè. Không có gì mà ông nghĩ, nghĩ chuyện gì đó không à. Không có gì thấy không? Nên nói Đức Phật lòng từ bi, ngài lòng từ bi lớn lắm, thương yêu chúng sanh lớn lắm. Khi mà ngài hấp hối, thế gian thì kêu hấp hối về trước khi ngài chết á, ai chết thì cũng hấp hối, chứ á thế gian gọi là hấp hối lúc ngài thở rất là nhẹ. Thì có một cái người tu sĩ ngoại đạo gọi là Tu Bạc Đà La mới đi vào yến kiến Đức Phật, thì ngã năng ngăn lại không cho vô, nên Đức Phật mới nghe ồn ào ngoài. Đức Phật hỏi thì ngã năng mới nói là có một tu sĩ Tu Bạc Đà La mới đi vô yến kiến của Như Lai, thì lúc đó Đức Phật mới cho Tu Bạc Đà La vào để tạo cơ hội cuối cùng cho một người được gặp Phật. Chứ người mà đang hấp hối mà chỉ vô hỏi đạo quý vị, mình có quan hỷ dạy người ta không? Lúc mà đau bụng cần chết quý vị, có quan hỷ không? Hả, lại ồn ào 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 đuổi người ta ra luôn. Mình là đuổi người ta ra luôn rồi đó. Đức Phật kêu vô, ôi đang hấp hối kêu vô, hỏi này Tu Bạc Đà La, ông có cái điều gì muốn cần gặp Như Lai để nói à? Thì Tu Bạc Đà La mới nói là thưa ngài, ai cũng nói đạo mình cao siêu hết, tôn giáo mình cao siêu hết, Như vậy thì biết nghe theo ai? Thì Đức Phật mới nói là bất kỳ một tôn giáo nào nếu có bát chánh đạo và thực hành bát chánh đạo thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Giáo pháp, giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn là đắc qua là hán giải thoát đó. Thấy không quý vị? Đức Phật nói tới đó thì tôi bạc là làm quy xuống xin Đức Thế Tôn cho con được xuất gia. Thì Đức Phật này Thiện Lai Tỳ Kheo tự nhiên râu tóc ông rụng xuống, ông trở thành vị đệ tử cuối cùng xuất gia nhà Phật chút xíu là Đức Phật nhập Đức Bàn đó. Thấy không quý vị? Mà Ngài còn dành chút xíu thời gian để độ một chúng sanh cuối cùng còn có nhân duyên với Ngài. Nha quý vị. Chứ mình mà bệnh vô bệnh viện con cháu là nó chỉ chăm sóc không cẩn thận thì giận rồi dữ lắm. Hờn rồi dữ lắm quý vị. Có nhớ tới là cứu khổ người ta đâu. À, quý vị nhớ tới mình khổ không à, chứ không có nhớ tới cứu khổ người ta. Và Đức Phật đang đau thân như vậy quý vị, mà Ngài đã nhớ tới chúng sanh, Ngài lo cho chúng sanh, Ngài nghĩ tưởng chúng sanh tới hơi thở cuối cùng của Ngài luôn, Ngài vẫn nghĩ tưởng chúng sanh. Nên nó từ nhỏ tới lớn Ngài chỉ nghĩ tưởng thương yêu chúng sanh, và cuối cùng nhắm mắt ra đi cũng vì chúng sanh luôn quý vị. Đó là bậc Bồ Tát vĩ đại. Nên ta hiểu Đức Phật, hiểu từ lòng từ bi vô lượng. Chưa bao giờ Đức Phật nói một cái câu nào cho người ta Phật ý, Phật lòng. Chưa bao giờ Ngài đánh đấm hay chửi rủa ai, từ nhỏ tới lớn luôn quý vị, không có. Nên mình là nếu có điều đó quý vị, mình hay nhiều chuyện thọc mạch thì hay là nói người ta đau khổ, quý vị mình sám hối đi. Do Đức Phật chả là cái gì, do đó người ta thấy hổ thẹn, người ta sám hối với những lời nói độc ác của mình, lời nói điêu ngoa của mình, những lời nói đâm thọc, lời nói phỉ báng của mình, những lời nói thiêu dệt của mình, đâu có gì, mình bắt đầu mình sám hối nhờ với Đức Phật, nên có gì. Và điều thứ hai, Ngài sống rất là giản dị và biết khước từ, đâu có gì. Đức Phật sống giản dị và biết khước từ, đây là một cái đức tính của Ngài mà một người nào tu hành chúng ta phải học cái đức tính này. Sống giản dị là sao không quý vị? Có mà không xài là sống giản dị. Biết khước từ là sao không quý vị? Là biết từ chối những cái gì không cần thiết. Ngài có đức tính đó đó. Ngài sống rất giản dị. Thái tử không quý vị mà không có kiêu sa gì hết á, không có mê gì hết á, không có sắm lùm tụm gì hết. Người ta đi ra đường biết mà đông không quý vị, xa giá nữa. Nhưng Ngài đi bốn cửa thành này đi với ai quý vị biết không? Đi Sa Nạc, đi hậu cận nha. Quý vị thấy không? Nội như thấy Ngài giản dị vậy. Đi đâu cũng không mang kèn, mang trống gì cho nó rình rình rang rang quý vị. Thấy Sở Bá Vương Hạng Võ không? Ông đi mà qua một cái bờ sông cái quý vị, nó đi theo hầu không đó, gọi là đệ tử ruột không đó, 3,000 đồ đệ. Chưa nói tới lính nha. Nào có gì? Lính á là mấy muôn quân, Ngài đi đâu ở ngoài sao nó hầu Ngài là mấy muôn quân, đi đâu là 3,000 đồ đệ đi theo. Nào có gì? Đó thấy mới quay, mới gọi là quay lẫm lẫm, quay phong liệt liệt chứ. Nào có gì? Còn đi con mình mà có gì đâu quay, có gì đâu phong. Nào có gì? Nên người ta khoái quay quay phong phong lắm. Nên người nào khoái quay phong phong á là nhìn hình tướng bên ngoài vậy, họ ăn mặc rất là kiêu sa. Và đồ mà để đeo theo Ngài đó, phướng lộng kèn rồi tất cả các cái xe 3-4 chiếc, xe đời mới có gì Rolls Royce, Bro, Mercedes nè, VW vân vân, nào có gì Lexus rồi đó. Bạn thấy nó là người ta đã trang hoàng cho mình cái bên ngoài. Còn đối với Thái tử có gì, đối với Đức Phật, đối với Thái tử thì là vậy, có nghĩa là Ngài không cần ai chứ, đi một hai người đi theo lèo tèo thôi. Ngài sống rất là giản dị chứ. Đồ đạc Ngài xung quanh đó cũng giản dị. Tuy là vua Tịnh Phạn cất 3 cung điện cho Ngài đó, là cung điện mùa mưa, điện mùa nắng và cung điện mùa lạnh, nhưng mà Ngài cũng đâu có xài đâu. Ngài khước từ, tại vì chú cha cất thì cất thôi, chứ Ngài khước từ. Nhưng mà lúc mà Ngài làm Phật quý vị, Ngài dâng theo truyền thống Tam Y Nhất Bát à. Nhất Bát Thiên Gia Phạn Cô Thân Dạng Lý Vua à, quý vị. Như vậy thì Ngài đắc quả Phật rồi, Ngài đi truyền thống khất thực, không ăn cao sang mỹ vị. Cái thứ nhất là ăn, thứ hai là ngủ, thứ ba là mặc, thứ tư là ở. Ngài ở dưới gốc cây, Ngài mặc có một bộ y à, ăn nó đi khất thực. Như vậy là lấy là cái thiên nhiên này làm nhà. Khi mà Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ quý vị, thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới đón rước Ngài về hoàng cung. để đãi ngày một bữa, nhưng mà ngài đi khất thực thì Vua Tinh Phạn rất phiền lòng. Vua Tinh Phạn nói là cương vị của một bậc đế vương mà tại sao đi ăn xin? Thì ngài nói đây là truyền thống của chư Phật, là đi khất thực chứ không phải ăn xin. Khất thực khác, ăn xin khác. Ăn xin tức là những người hạ tiện, ta đi ăn xin không có đồ ăn ăn. Còn khất thực là để cho chúng sanh gieo duyên với bậc đại giác, khác nhau. À, quý vị, khất thực làm ta tôn kính mà ta cho. À, như vậy thì thấy ngày mốt chùa khất thực. Khất thực là diễn lại theo cái truyền thống ngày xưa của Đức Thế Tôn. Còn ở tại thế gian này, quý vị, ta đi, mình tôn kính, mình xá, rồi mình khất thực cho quý ngài. Còn ăn xin á, quý vị đi xin á, mình cho, mình đâu có tôn kính đâu, mình chỉ trọng người ta thôi, hoặc là không tôn trọng nữa. Nhưng mà khất thực là mình phải có lòng tôn kính, mình xất bát để đi bát đó, quý vị, trì bình. Như vậy thì ngài sống rất là đơn giản. Nào quý vị, cuộc sống ngài rất đơn giản, chưa thành Phật ngài đã sống đơn giản rồi. Khi thành Phật ngài sống đơn giản hơn nữa, và ngài biết khước từ. Khước từ cái gì? Cái ngai vàng ngài có lấy không? Vua cha cho ngài vàng có lấy không? Quý vị, mình mà cho mình chỉ vàng mừng húm. Còn này cho luôn ngai vàng đó quý vị. Cái ngai vàng đó là bằng một xe nhà, bằng một nhà vàng đó, bằng một kho vàng đó. Tại lên đó có quyền có nhiêu vàng không có quý vị. Nên ngài khước từ, phải không? Ngài biết khước từ. Khước từ gì? Khước từ vàng bạc, cái chúng sanh ưa. Cái thứ hai nữa, khước từ gì? Khước từ chức vụ, gọi là quyền lực. Lên làm vua, ngài có chịu làm vua đâu. Giàu sang ngài khước từ. Vua chúa là ngôi vị quyền lực, ngài khước từ. Rồi ngày khước từ luôn cảnh gia đình an vui hạnh phúc, ngày cũng khước từ luôn. Ăn uống là no say, ngày cũng khước từ luôn. Thay mảnh lông bào bằng áo bả quần nâu, quyết ra đi để tầm chân lý đạo màu, đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên ngày khước từ hết đó quý vị. Nào không có giữ lợi gì cho riêng mình hết á. Cái đó là đời sống của Đức Phật, đời sống Thế tử Siddhartha. Ngài giản dị và biết khước từ. Như vậy thì là ngài thương yêu chúng sanh, giản dị và biết khước từ. Cái điều thứ ba nữa là ngài là một cái người đâu có gì trọng tình trọng nghĩa. Ai mà có mang ơn với ngài là ngài trả cho bằng được. Đâu có gì đối với Đức Phật, ai mang ơn ngài, ngài trả cho bằng được. Như vậy thì ngài ngồi 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề. Trước đó là khi con ngựa kiền trắc ưa ngài đi ra tới khỏi bờ sông Aroma, ngài cắt tóc. Ngài đưa một số vàng bạc lại cho Sa Nạc và cởi con ngựa kiền trắc đi về. Thì ngài mới hứa với người kiền trắc và Sa Nạc, khi ta đắc đạo ta sẽ quay lại độ các ngươi. Như vậy thì người kiền trắc nó hí vang, tức là lúc đó có ngài đã có cái tâm mang ơn rồi. Tại vì cái người con ngựa đã đưa mình ra vượt khỏi bờ sông này, rồi ngài có tâm mang ơn rồi. Như vậy thì khi mà ngài Đức Phật ngài đắc đạo với cội Bồ Đề xong, thì ngài đứng lên nó có gì, ngài nhớ ơn cây Bồ Đề bằng cách 7 ngày ngài nhìn vào cây Bồ Đề, ngài nhập định 7 ngày không nhúc nhích, ngài đứng nhập định, đứng gọi là trụ thiền. Ngài đứng, ngài nhìn cái Bồ Đề, ngài tri ân cái Bồ Đề 49 ngày đêm đã che chở cho ngài để ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Cái cây thôi ngài nhớ ơn á. Và cái hai cái vị thầy mà dạy cho ngài thiền định bằng 5 năm đi tầm đạo á, thì ông Út Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam, hai ông này là đã ngồi thiền nhập định tới thần thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Sau khi Đức Phật thành đạo thì ngài định nhập Niết Bàn, lúc đó có chư thiên á mới thỉnh ngài đi thuyết pháp. Và ngài quán sát với đầm sen á là căn cơ chúng sanh có thấp có cao, có vừa có nhỏ có bé, nên căn cơ của chúng sanh như vậy nên ngài quyết định đi thuyết pháp. Và người đầu tiên ngài nhớ đến để mà ngài đi dạy, để mà thuyết pháp, để độ á quý vị, đó là hai ông thầy của mình, đó là Út Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Nên Đức Phật tiến về nơi mà Đức Phật đã còn tu ở nơi đó, đắc quả từng thiền phi tưởng xứ. Nhưng mà ngài vừa đi một cái đoạn thì ngài hay được là hai ông thầy đã mất cách đây mấy tháng, hai ông này xui thiệt á. Phải gặp Phật là ông đắc quả rồi. Ông mất trước khi đắc quả. Có ba ông xui. Ông thứ nhất là ông Tiên A Tư Đà, thứ hai là ông A Đa Lam, thứ ba là ông Ức Đầu Lam Phất. Nào quý vị, sanh ra cùng thời Đức Phật mà không hưởng được cái giáo pháp nhà Phật. Nên lúc đó ông Tiên A Tư Đà xem duyên tướng cho Thái tử rồi quý vị, ông sụt sùi khóc trên chiếc gậy tre. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới hỏi làm sao mà ông khóc, nguyên nhân gì, duyên cớ gì mà ông khóc. Thì ông Tiên A Tư Đà nói là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nào quý vị, nên ông xui, ông không gặp được Phật. Và ông Ức Đầu Lam Phất, ông A Đa Lam là hai vị thầy dạy cho ngài 5 năm trời tu tập đó quý vị. Ngài đi đến độ hai ông thầy, mà hai ông thầy đã chết trước đó mấy tháng, ngài thấy xui không? Vậy bởi vì gặp Phật là ông đắc quả rồi. Giờ chết đâu có đắc quả đâu. À, bởi vì có ba vị sanh cùng thời Đức Phật mà tạm gọi trong sử sách gọi là xui đó. Xui hơn mình. Mình giờ tuy không gặp Phật nhưng còn kinh. Còn các ông đó quý vị, có ông Tiên A Tư Đà gặp, Ức Đầu Lam Phất cũng gặp, và A Đa Lam cũng gặp, nhưng mà không phải gặp Phật, gặp tiền thân của Phật thôi, gọi là Thái tử Siddhartha thôi, chứ không gặp được Phật. À, quý vị, sau khi Thái tử Siddhartha 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề mới đắc quả Phật, thì lúc đó mới gọi là gặp Phật. Chứ trước đó không phải là gặp Phật, mà gặp Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất đi xuống thôi. Như vậy thì mà chúng ta mới thấy được là ngài là nhớ ơn cả cây Bồ Đề, nhớ ơn những người nào đã giúp đỡ ngài. Tuy hai vị thầy không làm cho ngài đắc đạo, nhưng ngài cũng nhớ 5 năm trời ròng rã để mà ngài dạy cho ngài. Không có gì, ngài nhớ ơn hết, Đức Phật tri ơn hết nó gì. Và đặc biệt ngài tri ơn cha mẹ của mình, đó là gọi là đạo hiếu. Nên chúng ta nói là hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật, là chỗ nào? Không có gì. Như vậy thì cái điều thứ tư á, tức là cái đạo hiếu của ngài. Đạo hiếu á, là phải nhớ ơn. Vì nhớ ơn sao mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà đi tu? À, quý vị nói vậy nhưng hiếu không? Có hiếu không? Đó quý vị, chúng ta có hai cái hiếu, một cái hiếu thế gian và một cái hiếu xuất thế gian. Cái hiếu thế gian thì có trả được trong kiếp này thôi, còn hiếu xuất thế gian thì trả cho muôn đời muôn kiếp về sau. Nên ngài là một vị đại Bồ Tát, ngài chọn cái hiếu lớn chứ ngài không chọn cái hiếu nhỏ. Hiếu nhỏ là bưng trà bát nước á quý vị. Bưng trà bát nước cho cha cho mẹ lúc bệnh tật lúc ốm đau, chăm sóc từng ly từng tí chén cơm manh áo, đó là cái hiếu nhỏ. Nhưng cái hiếu lớn á là giải phóng tư tưởng của cha mẹ khỏi cái đọa đài trong kiếp sống nhân sinh này, biết tu tập trở thành vị thánh nhân luôn, đó mới gọi là hiếu lớn. Nên ngài chọn cái con đường hiếu lớn, tại ngài làm vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát nên ngài chọn cái hiếu lớn. Do đó sau khi đắc quả quý vị, ngài về độ bà con dòng họ của mình và vua Tịnh Phạn. Ngài quay về ngài độ bảy dương tôn công tử trong dòng họ đi tu, có A Na Luật đó quý vị, có ông A Nan, có Đề Bà Đạt Đa, vân vân, bảy dương tôn công tử tu. Và đặc biệt tất cả người trong thành Ca Tỳ La Vệ đều quy Tam Bảo. Nhưng mà đặc biệt á, ngài độ cho cha của ngài là vua Tịnh Phạn đó quý vị, trước lúc chết ngài độ cho vua Tịnh Phạn niệm Phật đấy. Và vua Tịnh Phạn đã hướng về chư Phật, trong sách nói là vua Tịnh Phạn đắc tới tam quả A Na Hàm. Và ông đã tịch. Sau đó người ta mới khiêng cái kim quan. Một vị vua không có gì có cái kim quan, tức là quan tài. Ở Ấn Độ khó lắm nghe. Điểu tán quả tán không có vô quan tài, không bó gì chứ gì đại đại gì thảy ra. Nhưng mà đối với vị vua có gì có kim quan. Thì Đức Phật lúc đó có gì ngài kề da vô ngài khiêng kim quan. Thì các cái vị khác nói là hãy để cho chúng con làm, Đức Phật là không, điều này chính Như Lai làm. Ao có gì ngài kê da vô ngài khiêng cái quan tài của cha của ngài. Ngài đi ra lễ trà tỳ, tức là lễ thiêu. Và một cái kỳ hạ Đức Phật nhớ tới mẹ của ngài, khi ngài lên mới có 7 ngày tuổi thôi thì mẹ của ngài đã chết, đó là bà Hoàng hậu Maya, sanh về cõi trời Đao Lợi. Và Đức Phật đã về cung trời Đao Lợi thuyết pháp trong 3 tháng hạ trên đó, quý vị, thuyết 2 cái bài kinh, một bài kinh gọi là A Tỳ Đàm, bài kinh thứ 2 á gọi là bài kinh Địa Tạng, thuyết trên cung trời Đao Lợi để độ mẹ của mình là Hoàng hậu Maya đắc đạo ở tại cõi trời. Nên người ta mới có cái câu là đao lợi thiên cung về viếng mẹ, ca tỳ la vệ đến tầm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống ôm hôn một cụ già. Cụ già đó là cụ già nào quý vị, trong kinh Pháp Hoa đó. Con cha thì trẻ mà con già đó quý vị. Như vậy thì cái cụ già đó là nhiều đời nhiều kiếp làm cha làm mẹ của ngài. Và cái đống xương á quý vị, cái đống xương khô á, ngày xuống ngày quỳ xuống ngày lại đó quý vị, trong kinh Du Lan á, ngày lại đống xương khô, người ta mới hỏi đó là xương, đó là xương của ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, ngày quỳ xuống ngày lại để ngày tri ân. Nên Đức Phật á quý vị nhớ tới cha mẹ mình, cuối cùng độ cha mẹ mình đắc đạo chưa à, dòng họ đắc đạo chưa, đó là hiếu đó. Vậy nên đại hiếu một kiền liên chứ độ được cho mẹ thôi, làm gì độ được cho cha. À, độ được mình mẹ mình chứ đâu có độ cho dòng họ. Ông nghe thấy không? Nhưng mà đối với Đức Phật, độ cả cha cả mẹ cả dòng họ thành ca tỳ la vệ. Sau đó vua Tỳ Lưu Ly đi sang thảm sát thành ca tỳ la vệ, quý vị đọc tới lịch sử đó không? Ông vua Tỳ Lưu Ly là con nữ tỳ ở cái nước ở bên kia. Thì nước bên kia đi sang cầu hôn thành ca tỳ la vệ, thành ca tỳ la vệ mới chê nước bên kia là nước nhỏ, không có gả con, mới bắt cái cô tỳ nữ á giả bộ làm công chúa gả cho bên kia. Ta gọi cưới công chúa mà bắt tỳ nữ, bắt nô tỳ gả. Cái gả ra mới sanh ra đức vua Tỳ Lưu Ly á, là thái tử Tỳ Lưu Ly. Mỗi năm đều về nhà ngoại của mình để thăm. Thì có một cái cung mãi này, cái nhà lớn này nè, để cho vua Tỳ Lưu Ly ở, tức là thái tử Tỳ Lưu Ly ở. Thì năm nào cũng vậy, chừng có gì tới cái năm đó, ổng mười mấy tuổi rồi. Khi mà ổng ra khỏi hoàng cung từ giả quê ngoại mình ra đi về, ổng quay lại, ổng quên đồ, ổng quay lại. Quay lại sao thấy người ta có gì lấy nước xối, rửa, trà, rồi đốt phong long tùm lum la chân á. Ổng mới hỏi làm sao vậy? Sao mà phòng ổng mới ở mà đốt trà vậy á? Cái mấy người lính mới nói là trời, ông biết chứ, mẹ của ông là nô tỳ nên ở đây xui hoàng cung người ta, vừa ra người ta đốt phong long người ta trà cho nó sạch tẩy uế. Ông nghe ông bực, ông là ông thái tử mà. À, ông có gì chứ đâu phải ông là thân phận tầm thường. Đó, mà làm như vậy có nghĩa là phỉ báng ổng còn gì nữa, có gì cái nhục nhã quá. Ổng thề rằng ổng lên làm vua ổng sẽ tàn sát cả thành ca tỳ la vệ. Ông gì mà ổng thề, ông giữ lời thề đó, mà ổng lên làm vua ổng quay lại giết hết không còn người nào thành ca tỳ la vệ luôn. Mất luôn nước, có gì lúc đó Mahanam là anh của Ana Lực lên làm vua đó. Anh em chúng bác với Phật Thích Ca Mâu Ni vì cái hận thù có nhiêu đó, ông về ông giết không còn người nào thành ca tỳ la vệ hết, tất cả dòng họ của Đức Phật hết trơn, không còn người nào. Thì thấy rất đặc biệt không? Và ta mới hỏi Đức Phật tại sao, có nhân duyên gì, nhân nguyên do gì? Thì Đức Phật nói là nhiều đời nhiều kiếp trước quý vị, có một dòng họ đó là đi bắt cá. Nhưng mà bắt cá bình thường, đi cát ta cá vào tháng hạn. Tại cánh đồng á, thì tháng hạn nó chủng xuống lên một cái lỗ như cái ao vậy đó, tất cả các loài thủy tộc đều xuống cái ao đó để sống. Thì dòng một cái dòng họ này đắp cao đó tát lên bắt cá mẹ cá con lòng ròng gắn mối gì bắt hết, không còn con nào hết trơn. Một cái ao đó là không biết bao nhiêu con cá, bao nhiêu ký cá nói. Thì sau đó mấy chục ngàn kiếp thì những con cá đó đó quý vị bây giờ đầu thai thành dòng họ của vua Tỳ Lưu Ly. Còn cái dòng họ mà bắt cá đó là dòng họ Đức Phật Thích Ca. Bây giờ quay lại trả thù một cái trận mà tàn sát người ta, giờ ta tàn sát ngược lại. Nhân quả đó quý vị, bây giờ gán hại người ta đi. Trăm kiếp sau cũng phải trả. Một ngàn kiếp sau cũng phải trả. Đó là nhân quả đó, vì lực nhân quả thật là cô dị, cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Tới dòng họ Đức Phật phải trả quả thê thảm gì. Nhưng mà người ta trả quả không bao giờ ta quản sợ, quay đứng một chỗ một không đánh, một không cầm kiếm không đánh, đứng chỗ cho người ta chặt. À, quý vị bất hoạt động luôn, tại vì người ta đắc quả hết trơn rồi. Dòng họ đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hà, A Na Hàm hết đó quý vị. Dòng họ của Đức Phật đó, ta đắc quả hết trơn rồi, thánh nhân không à, nó ta không cự quý vị. Ta đứng đó là ta vào trong thiền định, ta niệm Phật, ta vào trong thiền định đó, ta đứng đó đó quý vị, em đâm chém đâu quý vị, mới đáng nể chứ quý vị. Ai mà không sợ chết chạy hết, không chạy đứng đó đó. Nên cái nghiệp người ta tới rồi quý vị, chạy đường trời. gieo một nghiệp ác rồi, giờ nó tới chạy đường trời vậy. Nên tốt nhất đừng làm ác. Có làm ác rồi ráng sám hối, cúng dường bố thí được cho bao bọc phước báo xung quanh mình. Chứ không thôi nghiệp nó tới chạy đường trời, không chạy trời khỏi nắng. Dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, với nhân quả làm sao mà chạy đường nào. Vì thấy không, thần thông của bậc A-la-hán cứu không được nó, huống chi mình ở thế gian mà trốn tràn bên đây tràn bên kia, tràn đường nào, bay giữa không hết, tới nghiệp nó tới đứt thần thông rớt xuống. Đó, mấy vị có thần thông á, đang bay hư không á, vừa nghiệp vừa tới cái là nghiệp chết vừa tới, đứt thần thông té liền. Nghiệp mạnh vậy đó, chi phối tất cả đời sống của chúng sanh, tất cả các cái hết. Nên ngài quý vị rất là hiếu. Ngài hiếu mà không phải hiếu bình thường mà hiếu xuất thế gian. Nên ngài tu hành đắc quả để cứu cha mẹ mình khỏi sanh lão bệnh tử trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, ngài cứu được quý vị. Nhưng mà ngài xá lợi phất, ngài cứu được có mẹ của ngài không à? Trước khi chết ngài về quê độ mẹ của ngài đắc tới quả A Na Hàm. Quý vị coi xử ngài xá lợi phất coi. Trước khi ngài nhập diệt, quý vị, ngài về quê, ngài ở đêm cuối cùng trong cái phòng mà ngài sanh ra đó, thì vừa chập tối bốn vị vua trời tứ đại thiên vương xuống đảnh lễ ngài. Khuya khuya chút nữa là vua trời Đao Lợi xuống, khuya khuya nữa vua trời Phạm Thiên xuống. Bà mẹ rình rình đó, rình rình ngoài coi, trời trời không biết là ai trên trời xuống mà lại con mình ta. Bà mẹ thì rất là dị ứng với Đức Phật, tại vì bà đổi thừa là Đức Phật dụ bảy đứa con của bà đi tu chân, bỏ bà nhà mình. Bảy anh em tu chân đắc quả là hắn, bảy người, bảy đứa con bắt đầu là hắn quý vị. Nên bà không thích Đức Phật, bà nói là Đức Phật dụ con của bà đi chân không có chừng chưa với bà người nào hết chân á. Nên bà thờ thờ ông trời, thờ Phạm Thiên quý vị. Do đó mà ngài Xá Lợi Phất về quê của ngài để ngài nhập Niết Bàn á, thì đêm đó ba vị vua trời đi xuống, đi xuống xong rồi gần sáng bà mới đi vô, bà hỏi con ai con, ai vô thăm con với con. Là giữa tối tối á, là vua trời tứ đại thiên vương á, khuya khuya là Đao Lợi đó, mà còn gần sáng đó là vua trời mà má đang thờ trên bàn thờ á. Đó bây giờ bà là trời trời, mấy năm nay mình thờ mình lại vậy mà mấy cái vị này còn xuống lại con của mình nữa, mà con mình là đệ tử của Phật. Như vậy thì Đức Phật còn cao quý tới cỡ nào quý vị. Bà phát lên tâm, bà tính tâm tam bảo đắc quả liền tam quả tại chỗ luôn. Đó quý vị, khi mà bà tính tâm bên Đức Phật, bà tính tâm là không còn gì nghi ngờ trong tâm, chứ bà cái tâm bà tôn kính Phật đó quý vị. Tôn kính Phật tha thiết bà đắc tam quả quý vị, A-na-hàm. Ngày một liên sau khi đắc đạo độ mẹ của mình. Nhưng mà đặc biệt Đức Phật độ cả cha lẫn mẹ và dòng họ, quý vị thấy không? Một vị Phật cái tầm lớn hơn nhiều, vị đại Bồ Tát cái tầm lớn hơn nhiều. Nên nó là đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, là chỗ đó nào có gì. Và Đức Phật là một người nào có gì rất là yêu quý thiên nhiên, ngài tôn trọng mạng sống, không phải con người không có gì, mà cây cỏ hoa lá cây trái, tất cả Đức Phật đều yêu quý, không bao giờ có gì Đức Phật giết một cái cây nào cả. Nên trong cái giới cấm, Đức Phật cấm luôn tỳ kheo không được nhổ cây nhổ cỏ. Nên vì cái lý do cấm đó có gì, có một số vị tỳ kheo là chết, mấy thằng cướp á nó bắt các vị tỳ kheo, nó sợ tiếp cái nhà ăn cướp đó, các vị đi khất thực gần đó bắt nó chói lại. Chói đâu, ở đâu có chỗ nào chói đâu, mấy cây cỏ mọc bên đường á có gì, nó chói vô cây cỏ, nếu mà nhúc nhích cái nhổ gốc cỏ, mà nhổ gốc cỏ đâu bị phạm, Đức Phật cấm mà không cho nhổ cỏ. Nếu nhổ cỏ bị phạm sao, chói vô chịu chết luôn, cái gì chịu chết luôn á, các ngài chói vô đó ngài không nhúc nhích luôn, là lời của Đức Phật mà, nó các ngài đâu dám cãi. Đúng rồi, này như vậy thì Đức Phật rất là tôn trọng mạng sống, tuy là động vật ngài tôn trọng mà còn thực vật ngài cũng tôn trọng luôn, cái gì. Nên á, ngài bảo vệ cái thiên nhiên, mà mình bây giờ á, là mình tàn sát thiên nhiên, lâm tặc rồi đó, quý vị thấy không? Thiên nhiên là cái môi trường cho các loài động vật, cho các cái chúng sanh hữu tình sống ở trong đó, mà mình tàn sát. Quý vị mới để ý nè, Đức Phật là một vị thái tử, con của vua. Ngài sanh ở đâu? Sanh ở bệnh viện nào quý vị? Ngài sanh ở giường Lâm Tỳ Ni, sanh trong giường cây phải không? Mình bây giờ mình là dân thường có sanh trong vườn cây không? Không phải không? Mà Ngài là Thái tử sanh vườn cây. Nếu mà lịch sử không để lại, chúng ta có tin nổi không? Một Thái tử đường hoàng mà sanh ở dưới trong vườn cây, mình có tin không? Kêu sanh giữa đường giữa xá, có tin không? Nếu sử không để lại cái gì mà sự thật đấy, Ngài sanh dưới gốc cây. Ngài thành đạo ở đâu? Ngài thành đạo ở dưới cây Bồ Đề á, ở Đạch Ni Liên Thiền không quý vị? Chứ đâu phải thành đạo ở chùa nào đó. Thành đạo ở tại là cái lâu đài nào đâu, cái am nào đâu, cái cốc nào đâu, hang động nào đâu, ngoài trời dưới gốc cây. Ngài thành đạo có gì, quý vị để ý nha. Rồi Ngài chuyển pháp lưng là dạy đạo. Đầu tiên dạy ở đạo tràng nào? Đạo tràng chùa Diệu Tràng à, đạo tràng Hoằng Pháp à. Ở đâu? Vườn Lộc Giả Quyển, vườn Nai á, ở ngoài vườn á. Ngài dạy cho anh em chùa Trần Như ở ngoài vườn á. Phải gọi là vườn Lộc Giả Quyển không? Vườn Nai. Ngài giảng pháp đó chứ đâu phải Ngài giảng pháp đạo tràng nào đâu. Ngồi ngoài trời giảng pháp. Mà không có gì để ý không? Rồi khi mà Ngài chết, tức là nhập Niết Bàn á. Đức Phật mình gọi là nhập Niết Bàn, vua gọi là băng hà, cha mẹ mình gọi là mất. Còn những người ở ngoài thế gian thì mình gọi là chết, hoặc là ngủm cụ đèo bán muối gì đó, vân vân. Quý vị ai muốn gọi câu nào gọi. Nhưng mà đặc biệt Đức Phật á, thì phải gọi là Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn. Thì Ngài Đại Bát Niết Bàn ở đâu quý vị? Ở rừng á, dưới hai cái cây sa la, hai cái long thọ, sa la long thọ. Ở rừng á, rừng Câu Thi Na, gọi là Kusinara. Quý vị thấy có cái điểm gì đặc biệt không? Cả đời của Ngài sanh ở dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, giảng đạo dưới gốc cây, chết dưới gốc cây. Sanh cũng dưới gốc cây, chết cũng dưới gốc cây, giảng đạo dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây. Quý vị thấy đặc biệt không? Cuộc đời Đức Phật Ngài chọn vậy đó quý vị. Ngài chọn thiên nhiên làm nhà, nên Ngài rất yêu quý thiên nhiên. Còn mình bây giờ quý vị ơi, cây nào mà to to là bữa củi, cây nào to to là cưa bán, gỗ nhóm 1 30-40 triệu một khối bán. Rồi thấy không? Nên mình đâu thành Phật nổi đâu. Tới giờ đâu thành Phật nổi. Đâu quý vị, Ngài yêu thiên nhiên tới cỡ đó đó. Đâu quý vị. Nên nó mình qua cái đức tính đó, mình mới thấy được là Đức Phật bảo vệ thiên nhiên, yêu quý thiên nhiên tới cỡ nào. Mình là người con Phật, nếu mình không trồng được một cái cây, mình không bảo vệ được môi trường, môi sinh, nó có gì, mình còn chưa giới được cái tâm từ của Đức Phật đó. Đâu có gì. Và cái sau cùng chúng ta muốn nói tới là Ngài luôn luôn giữ tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng này không phải tới khi Ngài đắc đạo đã giữ đâu, mà Ngài đã giữ từ lúc Ngài còn nhỏ bé thế này nè. Đầu năm á, thì ông vua ông ra ông dở lưỡi cài đầu tiên, gọi là buổi lễ hạ điền. Nên ông vua ông ra cài cái lưỡi cài đầu tiên ở ngoài buổi lễ hạ điền, thì Đức Phật á, Ngài mới nhìn thấy con trùng dế nó bay lên. Thì con chim sẻ trên nó cái gì xuống nó ăn trùng dế, con chim cắt ở trên nó xuống nó đốp con chim sẻ. Có gì Ngài mới thấy cái cảnh đó, có gì Ngài mới ngồi. Ngài ngồi Ngài quan sát. Ngài mới thấy á, là cái con ông thợ săn, ông mới rình cái con kim cắt á, ông bắn. Có con cọp nó ngoài sau lưng ông thợ săn, nó đang rình ông thợ săn, con cọp á. Nên là Đức Phật Ngài nhìn thấy trong cuộc sống này, cái loài này giết chóc loài kia giết chóc rồi nọ, ăn thịt lẫn nhau mà sống. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị, nên Ngài thấy ngán ngẩm, Ngài ngồi tham thiền nhập định. Lần đầu tiên Ngài được vào được sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc. Ngài ngồi dưới gốc cây ở ngày buổi hạ điền ban trưa. Thì Ngài ngồi đâu khoảng hồi 9 giờ sáng, Ngài ngồi mới qua 1 giờ chiều thì người ta có cái đứng bóng. Đứng bóng là cái bóng đây nè, cái mặt trời chiếu xuống. Nên mặt trời chiếu xuống Ngài đây nào, ngoài sao chiếu tới che mát cho Ngài. Ngã về ban chiều có nghĩa là mặt trời mọc qua bên kia thì hết mát phải không? Do đó mà vua trời Phạm Thiên nắm cái mặt trời kéo qua lại, giữ mặt trời lại không cho lặn, không cho chuyển qua vào buổi chiều. không quý vị, để cho cái bóng mát đó che chở cho vị Bồ Tát. Nên ngày xuất định khoảng chừng 3 giờ chiều, ngày xuất ra quý vị, ngày xuất ra ngày vừa lên cái một vô trời buông mặt trời xong để rét xuống rồi lặn luôn. À, quý vị, đó là trong sử ghi lại đó quý vị. Vua trời nắm mặt trời lâu lại không cho mặt trời xéo qua, để cái gốc cây đó nó che mát cho Thái tử. Tâm ngài tĩnh lặng, lúc mà ngồi xíu vào được sơ thiền. Nên luôn lúc nào quý vị cũng thấy ngài trầm tư không? Ngài trầm tư tâm rất là tĩnh lặng, không bao giờ buồn phiền hờn giận, ghét ghen sân si tật đố dai chân á. À, quý vị. Nên đó ngài ở tại cội Bồ Đề, ngài đã tham thiền nhập định với tâm tĩnh lặng đó quý vị. Ngài vào được cái mức định gọi là kim can định, không ai có thể phá vỡ được tâm ngài cả. Kể cả ma dương, con của ma cũng không bao giờ phá được tâm ngài, như là cái hạt kim cương. Nên sau đó ngài thuyết cái bài kinh gọi là bài kinh đó là kim cương, gọi là bài kinh kim can đó. Là bài kinh kim cương á, tức là bài kinh kim can. Tâm mình dụ như là cái hạt kim cương không bao giờ bể, và luôn luôn lúc nào cũng sáng. Và khi năm 80 tuổi ở dưới tàn hai cây long thọ ở Kusinara, ngài nằm nghiêng về bên tay phải và ngài nhập vào ra các tầng thiền định. Nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, định phi tưởng, phi tưởng xứ định. Ngài xuất vào, ngài nhập ra rồi ngài mới nhập niết bàn. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng trải qua các tầng thiền định. Cái bài học không lời cuối cùng của Đức Phật muốn dạy đến cho chúng sanh chúng ta, dầu gì dầu cũng phải giữ tâm thiền định mới là con Phật. Tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca tức là năng nhân, Mâu Ni tức là tịch mặc. Năng nhân tức là năng, là năng lực, nhân là từ bi, thương yêu chúng sanh. Mâu Ni cái gì gọi là tịch mặc? Tịch là bất vi, khổ não sẽ động, bất vi phiền não sẽ nhiễu. Khổ não và phiền não không làm nhiễu động tâm của ngài, lặng lặng tịch tịnh. Nên ngài nhập ra các cái từng thiền định để nhắc nhở chúng ta, con của Phật phải giữ tâm thanh tịnh. À, quý vị đừng có nhiễm trần. Nhiễm nghĩa là mê á, mê bài, mê số, mê danh, mê lợi, mê tình. Nhảy vô cái ra không được, cái đó gọi là nhiễm. Động là gì? Là khởi tâm. Ai khen vui, ai chê buồn, ai nói chút chịch cái giận, thù quán ghét ghen, đó là động tâm. Nên thiền định nó sẽ đi đến cảnh là không nhiễm không động. Nên thiền định sẽ quả thánh là chỗ đó đó. Thiền định chứ không phải là thiền tông. Thiền tông sẽ có thiền định, nhưng mà thiền tông là một tông phái nhà Phật, còn thiền định là các pháp của nhà Phật tu đều đi đến cảnh giới của thiền định. Nếu ai giữ tâm được lẳng lặng trước tất cả hoàn cảnh là trần, ai giữ tâm bất ô nhiễm trước hoàn cảnh trần, người này đi vào được thiền định. Người nào có thiền định niệm Phật rét giảng sanh. Tại vì niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Nếu ai mà giữ được tâm thiền định niệm Phật chắc chắc trăm trăm giảng sanh. Còn không giữ tâm thiền định niệm Phật thì cũng hên xui may rủi, lúc chết rồi có nhiếp tâm nổi hay không. Nếu không nổi nữa nhờ phước báo niệm Phật tái sanh vào cõi lành cũng không mất mát đâu. Nhưng muốn giảng sanh, muốn nhập vào trong niết bàn phải giữ được tâm thiền định. Tâm thiền định là sự vắng lặng, tịch tịch, lặng lặng trước tất cả các pháp trần, giữ tâm tịch tịch, lặng lặng. Ai chửi ai mắng hay cười, ai chê ai khen cười, ai nói xấu nói tốt bình thường, luôn luôn nào trong tâm mình giữ lặng lặng tịch tịnh. Khởi tâm nào buông tâm đó ra, khởi giận buông giận, khởi buồn buông buồn, khởi hờn, buông nó ra, giữ lặng lặng. Cái đó hiểu Đức Phật rồi đó. Nên ta sanh tâm tôn kính. Mà tôn kính ngài cách sao? Lễ lại ngài, tôn kính ngài. À, có gì? Cái thứ nhất là lễ Phật. Thứ hai là xưng tán, ca tụng ngài. Thứ ba là làm theo ngài. Mình mới tôn kính Phật mới có ba cái hạnh đó. Thứ nhất là lễ ngài. Lễ là mình niệm tới danh hiệu ngài và mình lại xuống vào lòng mình chân thành tôn kính ngài. Thứ nhất là lễ lại, mình tôn kính mà. Hiểu ngài rồi mình quá tôn kính đi, đưa lên bàn thờ, bàn thờ gọi là Thức Thế Tôn. Cái thứ hai xưng tán ca tụng ngài. Ca tụng có nhiều bài lắm. Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Một đấng Pháp Vương Vô Thượng Tôn, tôn quý nhất, Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vô luân là không ai sánh bằng, vô luân thất. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời và người. Tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Ca tụng ngài gọi là tán thán chư Phật. Mà quý vị biết phẩm thọ ký phẩm thứ sáu ở trong kinh Pháp Hoa nói là bất kỳ một cái vị nào, ví dụ như ngài Ca Diếp Đại Đầu Đà thành Phật ở trong tương lai, mà phải trải qua nhiều kiếp phụng thờ, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen thì người này sẽ được thành Phật. Người nào thờ Phật, cúng dường Phật, kính ngưỡng Phật, tôn trọng Phật, ngợi khen Phật, đảnh lễ Phật thì người này tương lai sẽ được thành Phật. Kinh Pháp Hoa nói điều đó. Nào quý vị, nên ngày hôm nay chúng ta cũng tôn kính Phật. Đi ngang chùa chiền thấy thờ Phật, lột nón ra mình cúi đầu, gặp Phật xá chào hoặc lại. Đi xem đã đi ngang nội đón bảo hiểm không lột được thì người ta cũng cúi đầu. Nào quý vị, để thể hiện lòng tôn kính đối với ngài. Nên trong Tỳ Ni Nhật Dụng có câu: khi gặp tượng của Đức Phật là nó kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tụ Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án Mâu Ni, Mâu Ni Tam, Mâu Ni Ta Bà Ha ba lần. Án Mâu Ni, Mâu Ni Tam, Mâu Ni Ta Bà Ha. Án Mâu Ni Tam, Mâu Ni Tam, Mâu Ni Ta Bà Ha. Đó là câu trong Tỳ Ni Nhật Dụng. Nên nói mình giờ gặp tượng Phật, gặp bàn thờ Phật, gặp Đức Phật, mình tôn kính tha thiết cái lòng chân thành của mình thì tương lai mình sẽ thành Phật có gì. Nhưng mà muốn tôn kính Phật thì mình phải hiểu tới ngài. Nên có những người á, người ta không hiểu Phật có gì, tâm mê tín gì đó. Chứ Phật làm đấng giác ngộ mà từ bỏ, ông có gì từ bi thương yêu chúng sanh, ông có giác ngộ biến thức tình trí. Và ngài là người nhận thức được cái luật sanh tử luân hồi, nhân quả tiến hóa, tất cả cái. Và ngài là đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh, muốn cứu khổ chúng sanh khỏi bởi những cái vọng tâm đó đó, bởi cái ghét hờn sân si quán trách đó, đó mà đưa đến tâm tịch tịch lặng lặng có gì để thoát rồi ra khỏi những nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não, đó mới gọi là Phật. Nên mình hiểu là hiểu cuộc đời ngài đó, sống trong hoàng cung cho tới là nhập niết bàn luôn quý vị. Ngài có tài sản vật chất gì không, hay là dưới gốc cây không hả? Nhiêu đó lại được chưa? Chứ đừng nói tới mấy cái cao siêu ngài đắc quả là tam minh lục thông thì nó quá cao rồi. Nội ngài bỏ hoàn thành ngài ra đi không á, quý vị, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tất cả các ra đi ra điều đó đủ lại rồi. Nghe không quý vị? Một vị vua mà sanh ra dưới gốc cây rồi á, là thành đạo dưới gốc cây, chuyển pháp linh dưới gốc cây và chết dưới gốc cây luôn á quý vị, nhiêu đó đủ lại chưa? Một cái vị Phật á quý vị mà đi khất thực 49 năm đi sinh không? Sinh ăn không? Ngủ dưới gốc cây mặc con bộ đồ và tam y nhất bát lại được chưa? Nghe không quý vị? Và ngài á là một bậc đầy đủ thần thông diệu dụng, nhưng ngài có bao giờ dùng thần thông của ngài để cho ngài khỏe không? Ông ngài tôn trọng cái định lực thiên nhiên, tất cả cái nó đều đúng cái quy luật của nó, ngài rất là tôn trọng những cái quy luật đó. Như vậy người ta hiểu về Đức Phật rồi, người ta tôn kính Phật mà chính cái lòng tôn kính chân thành tha thiết này. Nên mỗi khi mà mình phạm sai lầm hãy lên lại Phật đấy, vì cái gì nó cũng qua hết đó. Hiểu về Đức Phật, đem cuộc đời Đức Phật ra để mà chúng ta đối chiếu, để mà người ta tu tiếp. Chứ không ta chán nản lắm, có lúc đó, tâm hồn mình chán nản lắm, buồn phiền lắm, oán hận lắm, oán ghét lắm, đau khổ lắm. Để mình đem cuộc đời Đức Phật ra, mình thấy là Đức Phật không còn bỏ ngai vàng, Đức Phật còn ngủ dưới gốc cây, mình ngủ đây có nhầm nhò gì? Mình không có tấm áo mặc ngày, mặc áo y phấn tảo rồi sao? Ôi thấy không? Nên thôi mấy cái chuyện này chuyện nhỏ, cái quan trọng nhất là chuyện sanh chuyện tử. Gán tu tập, gán niệm Phật, gán ngồi thiền nhập định, rồi tất cả cái nó là phù du hết á. Tiền bạc phù du, con vợ phù du, chức quyền phù du, nhà cửa phù du, hết nó có rồi nó cũng mất thôi, không có gì tồn. Nên ngài nói kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diện, như điển ngân tác, như thị quán. Cái gì mà ta nhìn thấy như giấc mộng, như một bóng, như điển chớp, tất cả có nó cũng mất à. Nên mỗi khi mình đau khổ, có gì lấy cuộc đời Đức Phật ra, mình đối chiếc Đức Phật, mình nghĩ về cuộc đời Đức Phật hồi nhỏ tới lớn của ngài như thế nào. Ngài có danh gì không? Ngài có lợi gì không? Nên chúng ta khổ vì tiền bạc, mình nghĩ Đức Phật còn bỏ tiền bạc mà ra đi mà. Bây giờ mình mất có chút tiền bạc nhầm gì nên ta không khổ nó. Đức Phật còn bỏ vợ ra đi, còn mình bị chồng bỏ, bỏ không có nhầm gì, đúng không? Nên mày có mắc cỡ không? Mình có mắc cỡ không? Thầy con khổ quá, chắc con chết. Đức Phật ngày bỏ ra đi cái rụp cái, còn mình ở đây quý vị, người ta bỏ mình, ta đi có vợ bé đi chết chóc này nọ, mình mới thấy mình so với Đức Phật ăn thua vậy. Nên lúc đó mình quỳ trước bàn thờ Phật mình sám hối đi quý vị. Mình sân si với người ta mình sám hối đi, ngày đầy lòng từ bi thương yêu, còn đây mình mưu mô đủ thứ chứ mình hại người ta. Sám hối đi. Đức Phật dùng những lời lẽ của mình để thuyết hóa giáo hóa cho người ta tu đắc đạo, còn mình dùng lời lẽ mình chửi người ta không? Sám hối đi. Thấy không? Nên ai nhìn cuộc đời của Đức Phật, nhìn thấy những cái công hạnh của Ngài, nhìn thấy những cái Đức Phật đi qua, cái Đức Phật chịu đau khổ trong rừng sâu, trong núi thẳm, khi thành Phật rồi phải đi khất thực xin ăn, không có gì đau bệnh, rồi ngủ dưới gốc cây, không không tài sản, không vật chất, tất cả cái đó đó. Còn mình có mất mát chút đỉnh, mình cũng còn cái nhà cái cửa, còn cái này kia nhiều hơn Phật nhiều. Do đó mà người ta là quỳ trước Đức Phật, người ta sám hối thì từ từ tất cả cái nó qua hết à, không có gì. Nên lại Phật sám hối công đức sanh vậy đó. Lại Phật một lại phước sanh vô á, mà lễ Phật một lễ phước sanh vô lượng á, niệm Phật niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa là cho đó. Nên mình hướng về bàn Phật, tất cả cái để mình hiểu Phật, mình tỏ lòng tôn kính đi, đối trước Đức Phật mình sám hối đi, tất cả tội diệt đi hết, không còn gì nữa. Hiểu về điều đó, dầu người ta bị lầm lỗi gì, người ta sám hối trước Đức Phật. Dầu cho bị đau thương gì, sám hối trước Đức Phật. Dầu chúng ta bị đời nó chù dập cỡ nào, người ta sám hối trước Đức Phật. À, không có gì, tất cả đó không là gì hết, không có gì. Lấy cuộc đời của Đức Phật ta đi. Nên ta gắng học sự Phật, đọc cuộc đời của Đức Phật, như Tích Phật Thích Ca Thành Đạo nè, Đức Phật Lịch Sử nè, Đức Phật Cầu Đàm nè, Đức Phật với Phật Pháp nè, không có gì. Và Đức Phật và giáo pháp của Ngài nè, vân vân, nhiều lắm, nhiều quyển nói cuộc đời của Đức Phật, chúng ta nghiên cứu đi quý vị. Rồi đó ta lấy đó ta làm cuốn kinh để đầu giường. Mỗi khi chúng ta kinh sợ, mỗi khi chúng ta sợ hãi, mỗi khi chúng ta sợ chết, mỗi khi chúng ta sợ bệnh, là có cuốn đó ra coi gì. Tích Phật Thích Ca Thành Đạo, rồi chúng ta sẽ hóa giải được tất cả cái trong cuộc đời. Mà quý thầy cũng đã từng lấy những cái đó ra quý vị, trong lúc mà mình bị gặp khó khăn, lúc mà mình bị oan ức, trong lúc mà mình bị khổ đau, lấy cuộc đời của Đức Phật ra quý vị, mình so sánh ngược vào lại thì chúng ta phải vượt qua được tất cả cái đó. Đó là một bài thuốc trị liệu về mặt tinh thần, và thuốc trị liệu về trong cuộc sống này những phiền não đó. Đâu quý vị làm đi mà không qua được có thể tính sao không chịu, nhưng qua hết á quý vị. Nhìn coi cuộc đời Đức Phật đi quý vị, nhưng mà mình phải hiểu sâu, hiểu sát, biết được tất cả những cái chúng ta phân tích tinh phân rộng ra nữa, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.
Mừng ngày đáng xanh, lòng con tha thiết tâm thành. Mừng ngày đáng xanh, tình con tha thiết van xin. Cho con dân Việt ngàn nơi, cho quê hương Việt sầu vơi, an vui đêm tươi.